nên ta phải dùng huyễn hóa. Vậy á, để ta mới dùng huyễn hóa nha. Đó. Thì Bồ Tát chẳng dụng công hành bát nhã ba la mật, nếu chúng sanh biết rõ các pháp đều là vô tướng thì Bồ Tát cũng chẳng phải dụng công hành bát nhã ba la mật. Thế nhưng các pháp chẳng phải thật, chẳng phải không, vượt khỏi các ngôn thuyết, ra khỏi các đạo, rốt ráo là thanh tịnh tịch diệt mà chúng sanh chẳng hay chẳng biết. Vì cái chỗ chúng sanh chẳng hay chẳng biết đó đó, cho nên mới sanh tâm chấp ngã, mới khởi ra tất cả các ác nghiệp về sanh tử, dẫn đến phải thọ vô lượng khổ đau. Bồ Tát đã biết rõ thật tướng không? Thật tướng của tất cả các pháp là chỗ thanh tịnh tịch diệt, mà để cho những sự lầm chấp vô minh của chúng sanh ở trong đường sanh tử hay sao? Cho nên Bồ Tát biết rõ thật tướng của các pháp, nên là khởi tâm đại từ đại bi, gọi là đại từ đại bi, đại từ như huyễn, đại bi như huyễn, để đưa những cái tâm huyễn ở trong đường sanh tử ra trở về với cái bản thể tịch diệt vô tướng của nó. Như trong kinh sắp qua có nói, ông trưởng giả có con lâm bệnh nặng lại phải uống nhầm thuốc độc, thấy con sắp chết, ông dùng mọi phương tiện cứu vớt con thoát chết. Cũng như vậy, Bồ Tát thấy chúng sinh vô minh, điên đảo mà đuôi mù, bị ba độc cướp mất đi huệ mạng, nên khởi tâm đại bi, đại từ ở trong vô lượng kiếp hành bát nhã ba la mật nhằm cứu độ chúng sanh. Cho nên tu Bồ Đề mới hỏi, nếu hết thảy các pháp đều là không, đều là chẳng có căn bản, đều là như huyễn như hóa, thì chúng sanh trú ở chỗ nào mà Bồ Tát phải dẫn dắt họ ra khỏi, nếu các pháp đã là tự tánh không? Nếu các pháp đã là tự tánh không, đều là như huyễn như hóa, thì chúng sanh cũng là như huyễn như hóa, thì chúng sanh trú ở chỗ nào mà Bồ Tát đòi dẫn họ ra khỏi? À, nếu các pháp đã là như huyễn như hóa, và cũng chúng sanh cũng là như huyễn như hóa, thì có chúng sanh nào và chúng sanh trú ở chỗ nào để Bồ Tát dẫn ra khỏi? À, khỏi sanh tử. Tức là ngài tu Bồ Đề muốn nói là ví như người xa vào bùn thì mới được cứu thoát, chúng sanh phải trú ở chỗ nào thì Bồ Tát mới cứu thoát họ ra khỏi sanh tử chứ. Đã kêu là Bồ Tát đã quán thấy là địa ngục là tánh không, địa ngục là tánh không, ngã quỷ cũng là tánh không, tất cả các năm đạo chúng sanh đó đều là tánh không, thì Bồ Tát thì chúng sanh đã dính mắc vào cái chỗ nào mà Bồ Tát cứu ra? Hoặc vậy, chúng sanh trú trong danh tướng hư vọng và ức tưởng phân biệt. Không? Nên Bồ Tát phải hành sáu pháp ta la mật để cứu thoát họ ra khỏi danh tướng ức tưởng hư vọng. Như vậy thì chúng sanh chỉ là những ức tưởng hư vọng. Và trú trong những ức tưởng hư vọng, Bồ Tát dẹp bỏ, nghĩa là phá vỡ những ức tưởng hư vọng của chúng sanh để chúng sanh trở về với gì? À, với cái chỗ minh liễu, trở về với chỗ tịch diệt thanh tịnh tâm sáng của chúng. Bởi vì tập chúng duyên sanh, cái chữ chúng sanh tức là tập chúng duyên sanh, chữ chúng sanh tức là tập loại duyên sanh, chữ chúng sanh là tập chúng duyên sanh. Như vậy khi có căn và tầng giao thoa với nhau, đó là chỗ tập chúng duyên sanh. Khi có căn và tầng giao thoa, như vậy thì căn hư vọng, tầng hư vọng, niệm khởi đó đúng ra là hư vọng, nhưng mà chấp lầm niệm khởi đó thì gọi là điên đảo tưởng. Phật muốn dạy rằng, nếu các pháp quyết định chẳng có thật có, chỉ ở nơi danh tướng hư vọng, chúng sanh thấy các danh tướng hư vọng, rồi sanh ra tập chấp, ví như người đi một mình ở trong đêm tối, chợt thấy có một bóng cây trước mắt, lại lầm tưởng là người đang rình mình, nên sanh tâm sợ hãi. Cũng như con chó thấy bóng mình hiện dưới đáy giếng, lầm tưởng nó là một con chó khác, nên cứ sủa mãi. Mà là vốn dưới đáy giếng chẳng có tướng chó khác, mà con chó lại khởi ác tâm, tự gieo mình xuống giếng để tìm lấy địch thủ, khiến phải chết oan. Cũng như vậy, chúng sanh do nghiệp lực dẫn sanh ra bốn đại hòa hiệp, mà có sắc thân, do nhân duyên thức mà hòa hợp đều có các tướng, động tác như đi đứng nằm ngồi nói năng. Thế nhưng ở nơi đó phàm phu lại khởi chấp có tướng nhân tướng ngã, khởi sanh ra có thương có ghét, cho nên gửi ra không biết bao nhiêu nghiệp tội, phải chịu đọa vào trăm năm đường ác. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thương chúng sanh, nên đã dùng các lực phương tiện khéo giao hoa chúng sanh biết rõ tất cả các pháp tự tánh là không, dẫn dắt ra khỏi tất cả những ức tưởng điên đảo đó. Chúng sanh ức tưởng điên đảo chấp có ngã có pháp, tức là chúng sanh chấp có ngã có pháp. Trong khi Đức Thế Tôn từ thấp cho đến cao đã dạy rõ là tất cả các pháp đều là duyên sanh vô ngã. Nhưng mà khi thấy được đó, trong các cái phần mà duyên sanh vô ngã, thì dần dần thấy rõ tất cả các cái pháp đều là vô ngã, tức là nó không có tự ngã. Rồi từ cái chỗ không có tự ngã đó đi vào cái thể tịch nhiên vắng lặng của nó là tự tánh không. Cho nên đầu tiên Đức Thế Tôn đã khai thị cho tất cả hàng Bồ Tát cũng như là hàng thánh, hàng thánh chúng rõ biết tất cả các pháp đều là không phải tự nhiên, mà cũng không phải là có một đấng nào, thần linh nào chủ tác, để rồi mê muội vào cái chỗ chủ tác, mê muội vào cái chỗ tự nhiên đó mà điên đảo đi vào cái chỗ tà kiến, từ đó mới đưa ra cái pháp gọi là duyên sinh vô ngã, để thấy rõ rằng tất cả các pháp đều không có tự ngã, do bởi những tập duyên mà sanh. Nhưng mà đến trí tuệ siêu việt hành Bát Nhã Ba La Mật thì biết rõ tập duyên cũng đều là tánh không, cho nên duyên tức là vô duyên. Thì rõ ràng ở nơi đây các pháp chẳng đến chẳng đi, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng tịnh chẳng quê, thì đó gọi là tự tánh không của các pháp, gọi là rốt ráo không. Cho nên ở trong cái pháp qua mới nói câu là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, là như vậy. Cái ánh chớp trong không gian có sanh diệt, ánh chớp đó có sanh diệt, bởi vì đám mây, hai đám mây mang điển tích dương và âm giao thoa với nhau phát sinh ra ánh chớp, ánh chớp có sanh diệt, đám mây kia có tụ tán nhưng mà hư không vẫn bất động. Của cái duyên để mà thành tựu mây á, thì đi tìm khắp muôn nơi lại không có duyên, cho nên gọi là vô duyên. Vô duyên đó cho nên gọi là, nếu muốn nói cho chúng sanh dễ hiểu, bởi vì có người thấy, có người nghe và có người hiểu, cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi. Chứ có cái gì trùng trùng duyên khởi? Có cái pháp gì trùng trùng duyên khởi đó? Nhưng mà bởi vì có chúng sanh thấy, có chúng sanh nghe, có chúng sanh hiểu, tức là có những ý, có những tưởng điên đảo về cái nghe, có những ý, có những tưởng điên đảo về cái thấy, có những tưởng điên đảo về cái biết, cho nên gọi là thấy nghe hiểu biết. Thật sự tịch nhiên vắng lặng, ở nơi chỗ tịch nhiên vắng lặng thì cái gì nghe, cái gì thấy và cái gì biết? Ở nơi cái thể gọi là pháp giới tính nhiệm màu đó thì bộ mặt mũi nào nghe, mặt mũi nào thấy và mặt mũi nào biết? Như vậy ở nơi pháp giới tính nhiệm màu kia, đúng thời đúng lúc hiển lộ ra cái nghe, hiển lộ ra cái thấy, hiển lộ ra cái biết, thì cái nghe, cái thấy, cái biết ở trong cõi vô cùng tịch nhiên vắng lặng kia hiển thị ra, đúng thời đúng lúc hiển thị ra cái thấy nghe hiểu biết, thì cái đó thấy nghe hiểu biết đó chính là huyễn pháp. Nếu kẻ nào nhận biết rõ sự thấy nghe hiểu biết đó cũng chỉ là huyễn pháp, thì kẻ đó vượt thoát cái vũng lầy của sanh tử. Như vậy thì thấy nghe hiểu biết tức là kiến văn giác trí, nên nhà Phật thường nói là kiến văn giác trí tức vô minh bổn, tức là thấy nghe hiểu biết là cội gốc của vô minh. Cho nên hãy dùng tới cái thấy cái nghe hiểu biết là có cái tự ngã, mà trong khi tự ngã tức là pháp giới tính nhiệm màu mà lại nhận lầm cái ánh chớp giữa không gian để làm tự ngã, thì cái đó là vô minh. Cho nên Quốc sư Vạn Hạnh nói một câu là thân như điện ảnh hữu hoàn vô, thân như ánh chớp có rồi không. Cái thân này này, cái thân mà người ta gọi là duyên hợp này, cái thân tâm duyên hợp này, nó giống như ánh chớp có rồi không. Mà đã là ánh chớp tức là không đến, chẳng đến, chẳng đi. Đã là ánh chớp thì cũng chẳng sanh, chẳng diệt. Tại sao? Sanh như ánh chớp thì gọi là chẳng thật sanh, và diệt như cái ánh chớp đó thì cũng gọi là chẳng thật diệt. Chẳng thật sanh, chẳng thật diệt thì gọi là chẳng sanh, chẳng diệt. chúng sinh điên đảo, vọng tưởng chấp lấy cái ngã, chấp lấy ngã có pháp, rồi mà chẳng biết rằng tất cả đều là như huyễn như hóa, tất cả đều là như huyễn như hóa, tất cả đều như bữa trước tôi đã ví dụ, tất cả đều giống như màn ảnh nhỏ trên tivi. Tại vì chữ như huyễn như hóa nó dễ, nó khó hiểu. Bây giờ ta nói tất cả những sự hoạt dụng của chúng sanh như những người đã hoạt dụng trên màn ảnh nhỏ của tivi. Các pháp nam đều có sự gì, có cái tác duyên mà thành, chỉ có danh tự thôi, những cái tác duyên đó cũng chỉ là danh tự. Cho nên giả danh có thân, ví như đầu là do có tóc, có mắt, có mũi, có tai, có miệng, có lưỡi, có da thịt, vân vân, hòa hợp thành giả danh gọi là đầu. Ví như là do nhiều vi trần hợp lại thành lông, thành tóc. Các vi trần đó lại cũng do những thành phần vi tế hơn, nhỏ hơn hòa hợp thành như vậy. Tất cả đều là chẳng thật có, tất cả đều là như huyễn như hóa. Bây giờ tới cái thời đại bây giờ là thời đại mà gọi là hiện đại hóa. Thế bây giờ trước kia người ta nói rằng những cái vật chất, những cái mẫu vật chất nhỏ nhất của nó là nguyên tử. Tụi nó cái mẫu vật chất nhỏ nhất á, nguyên tố nhỏ nhất của một đơn chất đó là nguyên tử. Nhưng mà nguyên tử nó lại ở trong nguyên tử, nó là cái hạt nhân của nguyên tử. Ngoài cái hạt nhân nguyên tử thì nó có những electron chuyển động. Như vậy thì bây giờ người ta đã đến một cái giai đoạn là ta không nói đến nguyên tử mà ta gọi là bắn vỡ hạt nhân của nguyên tử. Bắn vỡ cái hạt nhân ra. Thì khi người ta bắn vỡ được hạt nhân của nguyên tử thì người ta không còn một cái đơn tố nhỏ nhất của một vật chất nữa, mà người ta gọi là tia. Thì khi ta bắn vỡ hạt nhân của nguyên tử là ta nói là có những tia phóng xạ. Cái tia phóng xạ đó ví dụ như là alpha, là gamma, là beta như vậy. Những cái tia đó nó có hình dạng như thế nào? Nó được gọi là tia, nó có hình dạng như thế nào? Nó dần dần đi đến chỗ vô tướng rồi. Thì như vậy thì đập vỡ cái hạt nhân nguyên tử để rồi đi tìm, truy tìm những cái cội nguồn nào để mà sản sinh ra những cái đơn tố nhỏ nhất đó. Thì người ta thấy rằng càng đi truy tìm chừng nào, nó lại càng bung sung nhiều chừng đấy. Và rốt cuộc rồi thì là cái kè nó lại cha cái kè. Cái kè nó mẹ kỳ nhông. Cái kỳ nhông là ông kỳ đà. Thế là coi như nó lại xây quần trong cái vầm, gọi là trong cái vầm trùng trùng đó. Nó không đầu mối và nó cũng có chung cuộc. Cũng chẳng có pháp nào đến, cũng chẳng có pháp nào đi ấy. Thoạt biến thoạt hiện. Thoạt dị dạng như thế này, thoạt biến sang dị dạng như thế khác. Tất cả những cái thiên biến vạn hóa của nó cũng chẳng có cội nguồn, và cũng chẳng đến từ đâu, và cũng chẳng đi về đâu cả. Nó là như vậy. Cho nên tất cả các pháp thường như. Và nếu nó có diễn lộ, diễn bày ra thì ta phải dùng cái chữ như huyễn như hóa. Bởi vì dùng cái chữ như huyễn như hóa nó dễ hiểu, là không nắm bắt và không thể truy cứu được. Thí dụ như tôi nói là tất cả các pháp như huyễn như hóa, như diệm, như ảnh trong gương, như trăng dưới nước. Thì xin lỗi, tôi nói là như ảnh trong gương. Tất cả các pháp như hóa thì giống như cái ảnh trong gương. Tất cả các pháp như mộng, tức là giống như là người ở trong mộng. Như vậy thì bây giờ đi truy tìm rằng nó là những cái nguyên tố nào để tác thành ra cái ảnh ở trong gương. Thì trước nhất ta phải lấy được cái ảnh trong gương ra, là ta phải đi tìm những nguyên tố. Nhưng bây giờ làm sao mình lấy ảnh trong gương? Cho nên những cái hàng Bồ Tát người ta không, những hàng mà Bồ Tát, những bậc có trí tuệ, người ta không dụ các pháp là duyên sinh. Thí dụ dụ các pháp duyên sinh như là cái bánh đó là duyên sinh. Cái bánh là duyên sinh là bởi vì có đường, có bột, có nước, có sữa. Thí dụ được, bánh là đường, có nước, có bột, có sữa. Thì nếu ta đem ra nước thì ta phải phân tích ra là H2O, tức là hai nguyên tố hydro với một nguyên tố oxy tác hợp thành là phân tử nước. Thì như vậy thì ta đem nước ra, người ta phân tích, thì ta còn có cái chỗ là đây là duyên sinh, là vì nước này nó cũng có cái duyên sinh là gồm có hydro và oxy. Rồi người ta đem những cái nguyên tố hydro và oxy, người ta phân tích nữa. Ta phân tích nữa thì người ta thấy rằng hydro nó cũng không phải là tự có, mà oxy kia nó cũng không phải là tự có, đường này cũng không phải là tự có, không? Đường thì phải phân tích từ mía, từ những cái mía, rồi mía phải phân tích là nó trồng trên dải đất nào, rồi nó hóa hợp với thời gian không gian nào, dải đất nó ở trong cái làng xã nào, làng xã nó ở trên cái đất nước nào, rồi đất nước nó ở trên cái châu nào, rồi châu nó ở trên quả địa cầu này. Nếu như người ta phải phân tích một lô như vậy, ta thấy rằng rõ ràng một cái nguyên nhân như vậy, nó lại trùng trùng vào những nguyên nhân khác, và những nguyên nhân khác nó lại trùng trùng vào những nguyên nhân khác nữa. Do đó cái pháp dương sinh vô ngã của tầm cỡ thanh văn đi đến vào cái chỗ hành thâm bát nhã ba la mật của Bồ Tát, coi như đuôi như điếc, coi như dẹp bỏ. Tức là duyên ở đây gọi là vô duyên, cho nên gọi là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai, bất nhất, bất gì. Tức là chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Như hồi nãy tôi ví dụ là anh chớp và không gian, chẳng phải một và cũng chẳng phải khác. Nước và sóng chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Bùm lên, thấy sóng vậy á, nhưng mà bùm lên để mình coi thì nó lại là nước. Nhưng mà khi nó cuộn lên thì người ta kêu là sóng, nhưng mà bùm lên thì nó là nước, đâu có sóng nữa đâu. Như vậy nên là nó chẳng phải một mà nó cũng chẳng phải khác. Tất cả các pháp đều là chẳng phải đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng phải một, chẳng phải khác. Đó là người ta nắm vững được các cái pháp thật tướng của pháp là tự nhiên vắng lặng. Khi người ta hiểu như vậy, cho nên ở đây ngài Tu Bồ Đề phải hỏi đi hỏi lại nhiều nhiều lần như vậy. Và ở trong cái phần mà hỏi của ngài Tu Bồ Đề thì chúng ta có nêu thêm. Đây ngài Tu Bồ Đề này. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, tức là ngài Tu Bồ Đề bây giờ quay sang hỏi cái phần mà gọi là danh tướng. Ngài Tu Bồ Đề nêu ra cái phần danh tướng. Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy tất cả các pháp như là sắc, hết thảy sắc thọ tưởng hành thức, có phải điều như hóa chăng? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, tất cả các sắc dẫn đến thức đều là dư hóa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy năm âm dẫn đến tất cả các pháp đều là dư hóa, thì người hóa chẳng có năm âm, chẳng có cấu, chẳng tịnh, chẳng ở trong năm đạo sanh tử, cũng chẳng Phật, chẳng có giải thoát. Vậy thì Bồ Tát có công dụng gì? Đó thì vừa rồi là nêu ra câu hỏi đó. Thì Phật dạy này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao khi hành Bồ Tát đạo thì Bồ Tát có thấy chúng sanh từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh dẫn đến các cõi trời, cõi người được giải thoát chăng? Này Tu Bồ Đề bạch Phật, chẳng thấy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy rõ chúng sanh, chẳng thấy có chúng sanh từ trong ba cõi được giải thoát. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy hết các pháp đều như hiện như hóa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát thấy chúng sanh đều như hiện như hóa thì vì do đâu mà hành sao pháp ba la mật, hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định? Phật dạy này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh tự biết các pháp như hiện như hóa thì Bồ Tát toàn chẳng thể trải qua vô lượng kiếp vì chúng sanh hành đạo Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, bởi vì chúng sanh chẳng biết các pháp thì như hiện như hóa, cho nên Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo nhằm thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp đều là như hiện như hóa thì chúng sanh trú vào chỗ nào mà Bồ Tát phải hành sáu pháp ba la mật để cứu thoát độ? Phật dạy này Tu Bồ Đề, chúng sanh chỉ trú trong danh tướng hư vọng rồi ức tưởng phân biệt, nên Bồ Tát phải hành sáu pháp ba la mật cứu vớt ra khỏi cái danh tướng và ức tưởng hư vọng đó, chứ thật sự chẳng có chung sạch. Tức là Đức Thế Tôn đã trả lời, nhưng mà ngài Tu Bồ Đề lại hỏi tiếp nè, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là danh và thế nào gọi là tướng? Thì cái này tức là ngài Tu Bồ Đề đi thẳng vào vấn đề, tức là sự trước kia nói về cái dạng tổng quát, bây giờ ngài đi vào cái chỗ biệt tướng, thế nào gọi là danh, thế nào gọi là tướng. Thì lúc đó Đức Thế Tôn dạy, này Tu Bồ Đề, danh tức là chỉ là giả lập. Danh chỉ là giả lập. Gọi đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là người nam, đây là người nữ, đây là lớn, đây là nhỏ, đây là địa ngục, đây là ngã quỷ, đây là súc sanh, đây là người, đây là trời, đây là hữu vi, đây là vô vi, đây là quả tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, đây là bích chi phật, đây là phật, tất cả đều là pháp hòa hợp, đều là giả danh, dùng danh để biết pháp nên gọi là danh pháp. Ví dụ như đây là người nữ, đây là người nam, đây là cái nhà, đây là cái cửa, thì người ta trú trên tướng để người ta đặt danh. Như vậy danh và tướng, hai cái này là pháp tự ly. Hai cái danh và tướng, danh xin lỗi, đó là dụng danh tự, tức là dụng danh tự ngữ không? Trú trên cái pháp tướng, cái hình dạng đó. Thì có một người họ đặt ra đó là cái cửa. Người ta dùng cái danh tự để người ta đặt ra cái pháp tướng. Pháp tướng thì nó có hình vuông vuông như vậy, hay là nó có hình, có cái hình dạng như vậy. Thì đợi tổ tiên ông bà, tức là những người đầu tiên người đặt tên nó là hỏi là cái gì à? Người ta kêu là cái cửa sổ. Thì như vậy thì cái danh tự đó trú trên pháp tướng để mà đặt. À, như vậy thì cái danh tự đây là giả lập. Cái danh tự đây là giả lập, tức là mượn pháp tướng để đặt danh. Như vậy thì cái danh đó không phải là thật chất, không phải là tự nhiên có, và cũng không phải ai an bài cho nó phải có cái danh đó, mà nó là giả lập ở trên cái pháp tướng. Cho nên người ta gọi là, đây là, người ta kia chỉ tên này là tên là trời. Ai chỉ, những cái người nào đầu tiên là chỉ tên này là trời, mà ở dưới này người ta kêu là đất. Trên trời dưới đất. Như vậy thì trên trời tức là cái ức tưởng là phân biệt hả? Phía trên này thì người gọi là trên trời, ở dưới này ta phân biệt nó là dưới đất. Nhưng mà thật sự cái danh trên trời, cái danh tự á, trên trời, cái danh tự dưới đất, nó có dính gì của cái pháp trên, thấy không? Cái pháp trên trời, nó pháp dưới đất đó. Danh tự tức là bất trụ, danh tự thì không có chỗ trú, nhưng mà phi bất trụ là sao? Nếu không nhờ danh tự thì làm sao hiểu được nghĩa lý? Cho nên mới nhờ danh tự. Nhưng mà danh tự thì nó không có đầu mối, không có chung cuộc gì cả. Cũng như ta nói là một, xin lỗi, ở đây là một cái quạt, đây là hai cái quạt. Nhưng mà cái gì là một? Cái gì là một? Cái đây là một à? Nó là một cái gì mới đấy chứ? Ở trong này nó có cái gì tự nó là một. Nhưng mà người ta gọi là một. Đây là một cái quạt. Tức là đây là người ta dùng danh tự để chỉ trên một cái pháp tướng và áp đặt trên cái pháp tướng đó một cái danh tự. Ta áp đặt trên cái pháp tướng đó danh này. Như vậy thì pháp tướng này có phải là pháp tướng chân thật hay không? Cái pháp tướng này cũng không phải là pháp tướng chân thật. Nó là như hóa. Như vậy thì cái danh tự kia cũng không phải là danh tự chân thật, mà nó cũng chỉ là dư hóa. Cho nên cái đó đều gọi là chỉ là Bồ Tát. Tức là tất cả đều là pháp hòa hợp, đều là giả danh, dùng danh để biết pháp nên gọi là danh pháp. Hết thảy các pháp hữu vi chỉ có ở nơi danh tướng, thế nhưng nơi đây phàm phu lại sinh ra tâm chấp trước. Người ta nói một cái quạt, anh sanh ra tâm chấp trước. Nó là một micro, anh sanh ra chấp trước một cái micro. Như vậy nhưng mà nếu cội nguồn của cái micro này là cái gì? Phàm phu có thấy cội nguồn của micro này là cái gì? Bởi vì cội nguồn của micro này là cái bản thể của nó vẫn là tịch nhiên, vẫn là đồng với cái gì? Đồng với cái nhà này. Tức là nó bình đẳng tánh không. Một cái hạt bụi nhỏ bằng một dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, cái dãy Hy Mã Lạp Sơn và hạt bụi nhỏ, cái nào lớn và cái nào nhỏ? Cái nào lớn, nào nhỏ? Ta nói đây là hạt bụi, ta dùng cái danh là hạt bụi và một cái dãy Hy Mã Lạp Sơn, thì hai cái này cái nào lớn và nhỏ? Cái nào lớn và cái nào nhỏ? Nếu phàm phu thì người ta nói rằng dãy Hy Mã Lạp Sơn kia lớn lớn vô cùng, nhưng mà nếu là bậc hành thâm bát nhã ba la mật thì người ta nói rằng vẫn bình đẳng tánh không, nghĩa là cũng chẳng có hạt bụi, mà cũng chẳng có Hy Mã Lạp Sơn, chứ không phải là hai cái này mình biến hóa nó thành bình đẳng đâu, mà bởi vì nó tự tướng là không, tự tánh không, tức là tự tánh của các pháp là tự tánh không, vì ở nơi tướng dù lớn hay nhỏ cũng là tự tánh không, nhỏ cũng là tự tánh không, lớn cũng là tự tánh không, tịnh cũng là tự tánh không, huế cũng là tự tánh không. Phiền não, đi tìm cái bộ mặt thật của phiền não thì phiền não cũng là tự tánh không. Đi tìm cái bộ mặt thật của Bồ Đề thì Bồ Đề cũng là tự tánh không. Như vậy tất cả các cái pháp đó, nếu hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì thấy rõ nó là tịch nhiên vắng lặng tánh không. Như vậy thì vì đâu mà đặt ra danh pháp? Như vậy danh pháp chỉ là huyền pháp. À, ra bây giờ hồi đó mình nói chữ huyền thì nó nói gì khó hiểu, bây giờ dần dần mình mới đi vào cái chỗ sâu của nó thì tự khắc mình biết nó là huyền pháp. Cho nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ở ngay trong danh tự, dùng lực phương tiện để mà dạy chúng sanh xả ly danh tự. Tôi nói đây là một viên phấn. Cái gì là một viên phấn? Cái gì là một viên phấn? Tôi nói là ở đây, tôi nói đưa một cái viên phấn ra, tôi nói đây là viên phấn. Nhưng mà phàm phu đã trú vào cái chỗ viên phấn đó, cho nên là thấy có viên phấn, có một viên phấn. Nhưng mà khi mà chỉ rõ rằng cái này không phải là một, mà cái chữ phấn này cũng chẳng phải là phấn. Làm sao ai biết được chữ phấn đó cũng chẳng có cái gì gọi là phấn, mà cũng chẳng có cái danh tự nào là danh tự phấn cả, mà cũng chẳng có cái gì gọi là phấn cả. Tướng thì cũng chẳng có cái gì là phấn, mà danh thì cũng chẳng có cái danh tự nào là phấn cả. Thì làm sao với cặp mắt bình thường của phàm phu lại thấy được rõ rằng cả hai phần danh và tướng, cả hai phần danh và tướng, tức là danh tự phấn và pháp tướng phấn, cả hai phần này đều là tánh không. Là đây rồi. Thì họ trú trên cái chỗ danh tướng đó, họ đặt tên và họ trú vào cái đó, họ cho là thật có. Mà khi họ cho cái viên phấn đó là thật có, mà họ đưa cần thiết ở cái viên phấn đó, thì những kẻ nào đụng tới viên phấn đó là không được. Cho nên hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì nói nó chậm như vậy, chứ hành thâm Bát Nhã Ba La Mật ta biết đó, viên phấn nó chỉ là viên pháp. Như vậy dù có mặt nó hay là không có mặt nó, dù có kẻ nào cướp đoạt nó hay là cái kẻ nào mà gọi là hủy diệt nó đi nữa, thì Bồ Tát vẫn không động tâm. Vì tại sao không động tâm? Bởi vì tâm của Bồ Tát là huyễn tâm, cho nên không có chỗ động. Chứ đâu có phải là tôi thấy vậy, tôi biết vậy, tôi không động tâm. Tôi còn biết như vậy thì tôi đã động quá trời rồi. Thế là tôi biết là nó là huyễn. Khi mà tôi biết nó là huyễn, tôi không động. Thì tôi phải đứng vào đâu để tôi thấy chứ. Tôi đứng vào Maha Bát Nhã Ba La Mật. Tôi đứng trên cái đỉnh cao của trí tuệ. Tôi nhìn thấy nó là viên phấn, nó là huyễn pháp. Và tâm của tôi là huyễn. Cho nên tôi lại không động. Thì Bồ Tát lập tức rơi vào bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Rồi, hôm nay chúng ta học tới đó, hôm sau tiếp. Để coi thế là tháng 7 thì chúng ta, tháng 7 là tròn tháng 7 chúng ta nghỉ. Rồi tới rằm tháng 8 thì chúng ta ăn bánh trung thu rồi nói chuyện học luôn. Rằm tháng 8 là thứ mấy à? Hả? 16 tháng 8 không? À thì 16 đem bánh trung thu tới đây học luôn. Mình học là học bánh trung thu. Không phải tại là vậy, bánh trung thu lúc đó nó mới bắt đầu nó hạ được một phần giá, mình phải tính toán. Mình dùng Bát Nhã Ba La Mật ra mình tính toán kỹ lưỡng. Rồi chúng ta không có ai hỏi gì thì chúng ta hỏi hứa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Tức là chúng ta sang đến quyển 90 của bộ Luận Đại Trí Độ, phẩm thứ 80. Đó là thật tế. Kinh Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh rốt ráo là bất khả đắc, thì Bồ Tát vì ai mà hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy này Túc Bồ Đề, Bồ Tát vì thật tế mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Túc Bồ Đề, nếu thật tế và chúng sanh sai khác nhau, thì Bồ Tát chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng vì thật tế và chúng sanh chẳng sai khác nhau, nên Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Túc Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng phá hoại thật tế, mà còn kiến lập chúng sanh ở nơi thật tế. Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thật tế tức là chúng sanh tế, thì Bồ Tát kiến lập thật tế ở nơi thật tế chăng? Bạch Đức Thế Tôn, nếu kiến lập thật tế ở nơi thật tế, thì như vậy là kiến lập tự tánh ở nơi tự tánh. Đúng lý ra thì chẳng có thể kiến lập tự tánh ở nơi tự tánh. Bạch Đức Thế Tôn, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát làm sao kiến lập chúng sanh ở thật tế? Phật dạy rằng, này Túc Bồ Đề, thật tế chẳng có thể kiến lập nơi thật tế, tự tánh chẳng có thể kiến lập nơi tự tánh. Này Túc Bồ Đề, nay Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng phương tiện lực mà kiến lập chúng sanh nơi thật tế. Vì sao? Vì thật tế chẳng khác chúng sanh tế. Thật tế và chúng sanh tế chẳng hai và chẳng khác. Này Ngài Túc Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng phương tiện lực như thế nào để kiến lập chúng sanh nơi thật tế mà chẳng hoại thật tế? Phật dạy này Túc Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát kiến lập chúng sanh nơi bố thí, nói rằng bố thí là rốt ráo không, trước sau và chẳng giữa đều là không. Có nghĩa là người thí cũng không, người thọ cũng không, tài vật đem thí cũng không, quả báo bố thí cũng không. Bồ Tát lại dạy cho chúng sanh rằng, ở các ngươi ở nơi thực tế, hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. Các ngươi cho nên nghĩ rằng, người thí, người thọ, tài vật thí, quả báo bố thí sai khác nhau. Nếu các ngươi chẳng thấy có sự khác biệt như vậy, thì bố thí mới được vị cam lộ. Được quả vị cam lộ là do bố thí mà chẳng có chấp sắc, chẳng chấp thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì bố thí là tự tướng không, người thí cũng không, người thọ cũng không, tài vật đem bố thí cũng không, cái quả báo bố thí cũng không, ở trong không mà bố thí, vì bố thí là bất khả đắc. Người thí bất khả đắc, người thọ bất khả đắc, tài vật thí bất khả đắc, quả báo bồ thí bất khả đắc. Vì sao? Vì các pháp cốt réo là tự tánh không vậy. Lại nữa, này Túc Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sanh trì giới, xả bỏ sát sanh, dẫn đến xả bỏ tà kiến. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều là tự tánh không. Này Túc Bồ Đề, Bồ Tát dùng phương tiện lực thành tựu chúng sanh, nói với họ về các quả báo bố thí trì giới, rồi lại nói với họ quả báo bố thí và trì giới đều là tự tánh không. Nếu nghe được tánh không như vậy mà chẳng chấp thì tâm chẳng tán loạn, dẫn đến sẽ sanh ra trí tuệ. Có trí tuệ sẽ đoạn dứt được hết thảy phiền não và tập khí, dẫn đến sẽ nhập vô dư niết bàn. Nói như trên đây là nói pháp thế tục, chẳng phải là đề nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì trong tánh không thì chẳng có diệt, cũng chẳng có pháp bị diệt, vào được các pháp rốt ráo không, tức là vào niết bàn rồi vậy. Lại nữa, này Túc Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh phiền não sân hận, liền nói với họ rằng người hành nhẫn nhục thường được an vui, vì sân hận là tự tánh thông. Bồ Tát nói với họ nên suy nghĩ rằng tánh sân từ đâu có, người sân là ai, do đâu mà sân. Bồ Tát lại dạy cho chúng sanh biết hết thảy các pháp đều là tánh không. Ở trong tánh không thì chẳng có sân, cũng chẳng có pháp sân, và cũng chẳng có người sân. Như vậy, này Túc Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng phương tiện để kiến lập chúng sanh ở nơi tánh không, thứ lớp khai thị cho chúng sanh, khiến họ được lợi ích, được an vui và dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Nói như trên đây là nói pháp thế tục, chẳng phải là đề nhất nghĩa. Vì sao? Vì trong tánh không chẳng có người đắc, chẳng có pháp tắc và cũng chẳng có chỗ đất này tu Bồ Đề. Đây là pháp tánh thật tế không, Bồ Tát vì chúng sanh mà hành hành pháp ấy mà vẫn biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thể pháp đều là ly chúng sanh tương, đều ly chúng sanh tương. Lại nữa này tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát dùng phương tiện lực thấy chúng sanh giải đãi, liền hành dạy cho họ và có thân tâm tinh tấn, nói với họ rằng ở các ngươi trong cánh không chẳng có pháp giải đãi, chẳng có người giải đãi, chẳng có sự việc giải đãi. Vì sao? Vì hết thể pháp đều là tánh không, các ngươi phải giữ lấy thân tâm tinh tấn cho nên giải đãi, có như vậy mới sanh được các thiện pháp như là bố thí, tùy giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thiền giải thoát tam muội, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ma giải thoát môn dẫn đến 18 mất cộng pháp. Các ngươi cho nên giải đãi. Vì sao? Vì tâm tánh không chẳng có tướng, chẳng có tướng chướng ngại, trong pháp chẳng có chướng ngại, đó cũng chẳng có pháp giải đãi, chẳng có người giải đãi. Như vậy nay tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát dạy chúng sanh khiến họ an trú ở nơi tánh không, tánh không chẳng ra về nhị pháp. Vì sao? Vì tánh không chẳng phải là hai, chẳng phải khác, chẳng phải hai, chẳng phải nhị pháp, là chẳng cả chỗ chấp loạn. Lại nữa này tu Bồ Đề, khi hành vô tánh bát nhã ba la mật, Bồ Tát dạy chúng sanh tinh tấn, nói với họ rằng các ngươi phải siêng năng tinh tấn hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí tuệ, giải thoát tam muội, bốn niệm xứ dẫn đến bát thánh đạo, ba giải thoát môn, mười phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại, trí đại từ đại bi dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các ngươi cho nên niệm nhị tương, vì cũng chẳng nên niệm bất nhị tương. Vì sao? Vì tánh, vì pháp tánh là thường là không, ở nơi tánh không thì chẳng có, nên chẳng nên dùng nhị tương để niệm, chẳng nên dùng bất nhị tương để niệm. Như vậy này tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát dùng lực phương tiện thành tựu chúng sanh, dạy cho họ lần lượt được quả tu đà hòa, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, quả bích chi phật, nhập vào Bồ Tát vị, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa này tu Bồ Đề, hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thấy chúng sanh tâm loạn, liền dùng phương tiện lực làm lợi ích cho họ, nói với họ rằng các ngươi nên tinh tấn thiền tu thiền định cho nên sanh tâm loạn tưởng, phải nên tu cho được nhất tâm. Vì sao? Vì pháp tánh là thường không, ở nơi tánh không thì chẳng có pháp để được, dù loạn hay là tình. Các ngươi phải nên an trú trong tam muội, khi các nghiệp, khi tác nghiệp thân khẩu ý, khi hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, khi hành niệm bốn niệm xứ dẫn đến bát thánh đạo, khi hành ba giải thoát môn dẫn đến mười phật lực, đại từ đại bi dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các ngươi cho nên dùng nhị tướng để niệm, vì pháp tánh là thường không vậy. Như vậy này tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát dùng phương tiện lực để giáo hóa chúng sanh, khiến họ lần lượt được các quả thanh văn bích chi phật, dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát dùng lực phương tiện làm lợi ích chúng sanh, nên từ khi sơ phát tâm chọn chẳng có giải đãi, thường cầu các thiện pháp lợi ích cho chúng sanh, đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để cúng dường chư Phật, theo chư Phật nghe pháp, trải qua vô lượng kiếp, Bồ Tát xả bỏ thân này lại thọ thân khác, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, chẳng hề quên bỏ hạnh nguyện và lợi ích chúng sanh. Bồ Tát cầu nhất thiết chúng trí nên tu học hết thảy các đạo, từ thanh văn đạo, bích chi Phật đạo, Bồ Tát đạo dẫn đến Phật đạo. Bồ Tát tu trong thiền, dùng lực thần thông vào trong năm đạo sanh tử để làm lợi ích cho chúng sanh. Lại nữa này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, an trú trong tánh không, dùng lực phương tiện để làm lợi ích chúng sanh, nói với họ rằng hỏi các ngươi phải quán hết thể pháp đều là tánh không, khi làm các cái nghiệp thân khẩu ý, các ngươi phải hướng về tánh không, nói như vậy có như vậy mới thọ được cam lộ, vì mới được quả vị cam lộ. Các ngươi chớ nên thối chuyển. Vì sao? Vì trong tánh không chẳng có pháp thối chuyển, cũng chẳng có người thối chuyển. Tánh không chẳng phải pháp, cũng chẳng phải phi pháp, vì là vô sở hữu. Này tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát tự hành mười thiện đạo, năm giới, tám tam quan tài giới cũng vậy, cho người khác hành pháp đó, tự hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, 37 phẩm trợ đạo, 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp nhận đến. Từ đó Bồ Tát tự mình an, nó tự mình tu được các quả thanh văn, bạch chư Phật, sanh trí tuệ, mà chẳng tu nơi các quả đấy. Cái quả đó cũng dạy người khác như vậy, Bồ Tát tự mình được vô thượng Bồ Đề, cũng dạy người khác tu được như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp tánh là thường không, thì trong đó chúng sanh là bất khả đắc, pháp và phi pháp cũng là bất khả đắc. Như vậy Bồ Tát làm sao đầu được nhất thiết chúng trí? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, pháp tánh là thường không, trong tánh không đó chúng sanh bất khả đắc, pháp và phi pháp cũng bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp tánh chẳng phải không, thì Bồ Tát chẳng thể y nào pháp tánh không mà được vô thượng Bồ Đề, mà vì chúng và vì chúng sinh nói pháp tánh không. Này Tu Bồ Đề, sắc tánh không, thọ tưởng hành thức cũng tánh không, ý hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát, vì chúng sanh thuyết pháp, nói năm âm ngã nhập đều là tánh không, nói bốn thiền bốn vô lượng tâm bốn vô xác định đều là tánh không, nói 37 phẩm trợ đạo ba giải thoát môn và tám bối xa trao, tám chín thứ đệ định, 10 Phật lực, bốn vô sự ý, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều là tánh không, nói rộng ra tất cả các pháp thế tục đế cũng như ở nơi chân đế đều là tánh không. Này Tu Bồ Đề, tánh không chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng có chỗ tu, chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu. Này Tu Bồ Đề, nói pháp ra tướng có tu, nhưng thật ra ở trong đó chẳng có pháp, chẳng có tu, chẳng có tập, chẳng có tập tán, chẳng có tăng, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tình. Đây là pháp, đây là pháp tướng. Bồ Tát an trú trong các pháp tướng ấy, phát có tâm vô thượng Bồ Đề mà chẳng thấy có chỗ phát tâm, chẳng thấy có phát tâm, chẳng thấy có trú tâm. Đây gọi là pháp trú. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thấy hết thảy pháp đều là tánh không, nên chẳng thối chuyển tâm vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy các pháp, chẳng thấy các pháp chướng ngại tánh không. Trong tánh không chẳng có chúng sanh, chẳng có ngã, chẳng có nhân, chẳng có thọ giả, dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. Trong tánh không đó thì sắc thọ tưởng hành thức đều là bất khả đắc, dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, như Phật hóa ra chúng tỳ kheo ni hư bà tát xứ và di rồi bốn chúng mà thuyết pháp trăm ngàn vạn ức kiếp chẳng dứt. Ý ông nghĩ sao? Các khoa chúng sanh đó có được đắc cơ quả Tu La Hoàn, dẫn đến có được đắc cơ quả vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng đắc vậy. Vì sao? Vì bốn hóa chúng chẳng có căn bản thật sự, hết thảy các pháp đều là tánh không, chẳng có căn bản thật sự, cũng chẳng có thật có. Như vậy các hoa chúng đó làm sao có thể đắc Tu Đà Hoàn, dẫn đến có thể đắc vô thượng Bồ Đề? Phật dạy này Tu Bồ Đề cũng như vậy, các pháp đều là không mà chúng sanh điên đạo chấp có. Nay Bồ Tát muốn đưa chúng sanh ra khỏi điên đạo, nhưng vì họ nói pháp không điên đạo, hết thảy các pháp đều là nhất tương, nhưng do chấp mà khởi có nhiều điên đạo như vậy. Có ai chẳng điên đạo ở nơi không điên đạo, mà chẳng ở nơi chỗ không điên đảo chẳng có ngã, chẳng có chúng sanh, dẫn đến chẳng có tri giả kiến giả. Ở nơi đây chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng có 12 nhập 18 giới, dẫn đến chẳng có vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì hết thảy pháp vốn là tự tánh không. Bồ Tát ăn tu ở trong tánh không, ở ngay nơi tướng của chúng sanh điên đảo mà độ thoát cho chúng sanh ra khỏi tướng điên đảo. Ở nơi chỗ các pháp hữu lậu ăn tu trong an tu chúng sanh trong pháp vô lậu. Này Tu Bồ Đề, pháp tương vô lậu cũng chẳng sao bằng được đệ nhất nghĩa tương. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa tương là vô tác, vô vi, vô sanh, vô tương, vô thuyết vậy. Đây cũng là tánh không, cũng gọi là Phật đạo. Ở nơi đây chúng sanh bất khả đắc sắc thọ tưởng hành thức bất khả đắc, dẫn đến 80 vẻ đẹp bất khả đắc. Vì sao? Vì thật tương Phật là tương pháp, tức là tánh không. Bồ Tát vì tánh không mà cầu vô thượng Bồ Đề. Tánh không ở đó trước sau và chẳng giữa đều là thường không. Bồ Tát hành vô tánh tâm, vô tánh bát nhã ba la mật, vì chúng sanh, vì các chúng sanh chấp tướng mà độ, mà cầu đạo tràng chúng trí, cầu đạo chúng trí nhằm độ thoát họ ra khỏi các chấp. Khi cầu đạo chúng trí, Bồ Tát khắp học các đạo từ thanh văn bích chi Phật dẫn đến Bồ Tát đạo. Bồ Tát học đầy đủ các đạo để độ thoát chúng sanh ra khỏi các tà kiến chấp, rồi tùy theo thọ mạng được vô thượng bồ đề. Này tu bồ đề, ở quá khứ, ở hiện tại cũng như vị lai, đạo của chư Phật trong khắp mười phương đều là tánh không. Rời tánh không thì thế gian chẳng có đạo, chẳng có quả. Bởi vậy cho nên phải gần gũi chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp về tánh không và hành pháp ấy mới chẳng mất nhất thiết chủng trí. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát hành pháp tánh không như vậy mà chẳng phá hoại tướng của tánh không. Đó là vì sắc chẳng khác tánh không, thọ tưởng hành thức chẳng khác tánh không, dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không. Phật dạy ngài vô lượng tu bồ đề, sắc tức là tánh không, tánh không tức là sắc, dẫn đến vô thượng bồ đề tức là tánh không, tánh không là vô thượng bồ đề. Này tu bồ đề, nếu sắc khác với tánh không dẫn đến vô thượng bồ đề khác với tánh không thì bồ tát chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Vì sắc chẳng khác tánh không dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không, nên bồ tát biết hết thảy pháp tánh không mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì ở trong đó chẳng có pháp gì là thật là thường cả. Chỉ vì phàm phu chấp năm ấm, chấp có tướng thân năm ấm, chấp có nội vật ngoại vật mà phải thọ lại thân năm ấm ở đời sau, chuyên chẳng có thể thoát ra khỏi sanh và bệnh chết ưu bi khổ não, mà phải qua lại tâm năm đạo chúng sanh. Bởi nhân duyên như vậy, Bồ Tát hành vô tánh bát nhã ba la mật chẳng hoại sắc tướng, cùng hết thảy các pháp tướng, dù là không, dù là chẳng phải, chẳng phải không. Vì sao? Vì tướng của sắc tánh không chẳng hoại sắc, dẫn đến tướng vô thượng bồ đề. Tánh không chẳng hoại vô thượng bồ đề. Ví như hư không chẳng có thể hoại hư không, cũng như vậy nội hư không và ngoại hư không chẳng có phá lẫn nhau. Như vậy này tu bồ đề, sắc chẳng hoại sắc tướng không, tướng sắc cũng tướng sắc không chẳng hoại sắc. Vì sao? Vì hai pháp chẳng có tánh. Vì hai pháp chẳng có tánh, vì không là chẳng phải không, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng là như vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hết thảy pháp đều là không, là vô phân biệt. Thì vì sao Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phát nguyện tôi sẽ được vô thượng bồ đề? Bạch Đức Thế Tôn, nếu phân biệt các pháp, nếu có phân biệt các pháp thì chẳng có thể được vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Ngài tu bồ đề, Bồ Tát hành nhị tướng chẳng có thể được vô thượng bồ đề. Nếu chẳng dùng nhị tướng để phân biệt các pháp thì mới có thể được vô thượng bồ đề. Bồ đề chẳng có hai tướng, chẳng có hoại tướng. Ngài tu bồ đề, hành bồ đề chẳng phải ở nơi sắc mà hành, chẳng phải ở nơi thọ tưởng mà hành, dẫn đến chẳng phải ở nơi bồ đề mà. Sao? Vì sắc tức là bồ đề, bồ đề tức là sắc, sắc và bồ đề chẳng hai, chẳng phân biệt, dẫn đến được tám bất cộng pháp cũng là như vậy. Hành bồ đề chẳng phải là vì thủ mà hành, cũng chẳng phải vì xã mà hành. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu chẳng phải vì thủ và cũng chẳng phải vì xã mà hành bồ đề thì Bồ Tát hành bồ đề ở chỗ nào? Phật dạy này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Như người hóa do Phật biến hóa ra, hành bồ đề ở chỗ nào? Trong hành trong thủ hay là hành trong xã? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải hành trong thủ mà cũng phải hành trong xã. Phật dạy này tu bồ đề cũng như vậy, Bồ Tát hành bồ đề chẳng phải ở trong thủ, chẳng phải ở trong xã mà hành. Này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Ở trong mộng
ở trong bậc a la hán hành bồ đề chỗ nào, hành ở trong thủ hay trong xã, ngài tu bồ đề bạch phật bạch đức tôn chẳng phải vậy, chẳng phải ở trong thủ và cũng chẳng phải ở trong xã. Vì sao? Vì a la hán là rốt ráo chẳng có ngủ thì làm mà sao, rốt ráo chẳng ngủ thì làm sao có hành bồ đề ở trong mộng và có hành ở trong thủ hay trong xã được. Này Phật dạy, này tu bồ đề, bồ tát ma ha tát hành vô thường bồ đề cũng như vậy, chẳng ở trong thủ mà hành, chẳng phải ở trong xã mà hành. Đây là chỗ gọi là hành sắc dẫn đến hành là nhất thiết, không chỗ gọi là hành tâm sắc dẫn đến hành tâm nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, như vậy bồ tát chẳng hành mười địa, chẳng hành sáu pháp ba la mật, chẳng hành bốn niệm xứ dẫn đến tam thanh đạo, chẳng hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng hành các thiền giải thoát tam muội, chẳng hành mười phật lực dẫn đến 80 vị đẹp, chẳng tu vào năm thần thông, chẳng thanh tịnh phật, chẳng thanh tịnh phật độ, chẳng thành đa tử chúng sanh mà được vô thượng bồ đề. Chẳng Phật dạy đúng như vậy này tu bồ đề, đúng như lời ông nói, bồ tát hành bồ đề chẳng có chỗ hành, tức là vô xứ hành. Thế nên nếu chẳng đầy đủ mười địa sáu pháp ba la mật dẫn đến 80 vẻ đẹp, nếu chẳng hành thường xả pháp, chẳng làm pháp, nếu chẳng hành thường xả pháp, chẳng làm pháp, cũng chẳng đầy đủ các pháp thì trọn chẳng có thể được vô đường bồ đề. Bảo vệ cho nên bồ tát tu trong tướng của sắc, trong các tướng của thọ tưởng hành thức, dẫn đến tướng của vô thượng bồ đề mới được đầy đủ mười địa, dẫn đến vô thượng bồ đề. Chúng ấy là thường tịch diệt, vì chẳng có pháp nên chẳng có tăng giảm, chẳng có cấu tình mà có thể được vô thượng, được vô, có thể được đạo được quả. Đây là vị thế tục đế mạnh mà nói bồ tát được vô thượng bồ đề, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa đế chẳng có sắc dẫn đến chẳng có vô thượng bồ đề, cũng chẳng có người hành vô thượng bồ đề. Tất cả pháp nói ra là nhiều là thế tục đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Này tu bồ đề, từ sơ phát tâm đến nay bồ tát hành vô thượng bồ đề mà bồ đề chẳng tăng, chẳng chúng sanh chẳng giảm, bồ tát cũng chẳng có tăng giảm. Này tu bồ đề, chí ông nghĩ sao? Nếu có người lúc ban đầu được đạo, tu trong vô gián tam muội, thành tựu các căn vô lậu, được chứng quả thanh văn, thì người ấy có cái chỗ sở đất, thì người ấy có chỗ sở đất là mầm, là tâm, là đạo quả tâm. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng có chỗ đất vậy. Phật dạy này tu bồ đề, làm thế nào biết được cái người đất ca đạo? A la hán, ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì thế tục đó cho nên phân biệt gọi là đạo a la hán. Phật dạy đúng như vậy, ngài tu bồ đề, vì thế tục đó nên phân biệt gọi là bồ tát, là gọi là sắc, là thọ, là tưởng, là hành thức, dẫn đến là nhất thiết chúng trí. Trong bồ đề chẳng có pháp cả đất, chẳng có pháp tăng hay pháp giảm, vì pháp tánh là không, các pháp tánh là không, nên là bậc cả đất. Nên là chẳng có tâm sơ địa, dẫn đến chẳng có tâm thập địa, chẳng có sáu pháp ba la mật, chẳng có 37 phẩm tự đạo, cũng chẳng có ba giải ba tam muội môn, ba tam muội không vô tướng vô tác, dẫn đến chẳng có hết thảy các Phật pháp, vì đều là vô sở hữu. Như vậy này tu bồ đề, bồ tát ma tát thành vô thượng bồ đề, được vô thượng bồ đề cũng chỉ vì lợi ích chúng sanh vậy. Đó, hôm nay chúng ta đọc qua cái phần đó, phần ấy. Đọc qua cái phần đó. Từ lúc sau này thì cái phần kinh nó dài hơn cái phần luận. Bởi vì cái phần kinh đó thì mình để rút lại là gần nó 100 quyển. Luận hao gần 100 phẩm, luận thì đủ gần 100 quyển. Cho nên cái phần kinh sau này đọc dài hơn một chút. Hôm sau thì giảng cái phần đó, tức là tôi khỏi đọc lại. Đọc rồi, thấy không? Thu rồi, hôm sau là... Nhưng mà khi đọc đó, thì đương nhiên là... Đương nhiên là có nghĩa là coi nói chung là có nghe
đọc có khó nghe. Cái giọng nghe cái giọng mà bị cảm đó mà. Thân tưởng. Bây giờ chúng ta nghĩ làm sao sang cái phần là thực tế, tức là trong cái phẩm tới 80. Tôi có đọc qua nhưng mà hôm nay chúng ta vừa đọc lại vừa nghe giảng. Trong phần kinh Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật là: bạch Đức Thế Tôn, là nếu chúng sanh rốt ráo là bất khả đắc thì Bồ Tát thì ai mà hành bát nhã ba la mật. Rồi bằng vậy là Bồ Tát vì thực tế mà hành bát nhã ba la mật, tức là vì thực tế mà hành bát nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, nếu thực tế và chúng sanh mà sai khác thì Bồ Tát chẳng hành bát nhã ba la mật, nhưng mà vì thực tế và chúng sanh chẳng sai khác nên Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh mà hành bát nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát chẳng phá hoại thực tế mà còn kiến lập chúng sanh ở nơi thực tế. Như vậy chúng ta biết thực tế tức là cái thể vắng lặng của các pháp. Như là gì? Ngã không, chúng sanh không, là khi nói đến chúng sanh không tức là nó phù hợp với thực tế. Vì giữa thực tế và chúng sanh nó bình đẳng, bình đẳng là bình đẳng tánh không á. Về ở nơi chỗ tánh không thì nó cũng có sai khác. Cho nên Bồ Tát là vì thực tế mà hành bát nhã ba la mật. Cho nên đây nó là vì ai mà hành bát nhã ba la mật. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã dạy Ngài Tu Bồ Đề là Bồ Tát vì thực tế mà hành bát nhã ba la mật, tức là tất cả những cái hành pháp của Phật đều mang cái đặc trưng là hành vô hành. Hành vô hành. Cái này rất là khó. Bây giờ mình học kỹ á, nếu không học kỹ thì sau này nó quên. Thì tôi có đọc một cái tác phẩm mới đây, tôi có đọc một cái tác phẩm về tiếng đạo ca của Nguyên Giác. Tác phẩm về tiếng đạo ca của Nguyên Giác thì đương nhiên cũng có nhiều người viết, cũng có nhiều người viết, nhưng mà trong cái viết đó là nhiều khi lúc thì tôi cũng sợ là ở cái lúc mình lớn tuổi là nhiều khi mình lắm cấm. Mà cái lúc lớn tuổi lâm cẩm làm viết nên là rất là ngại. Ở trong nhà Phật ta thường dùng cái chữ vô niệm, nhưng mà cái người thế giới vô niệm, nhưng mà ở trong nhà Phật khi mà chúng ta dùng cái chữ mà niệm vô niệm này đó, tu vô tu tu, chứng vô chứng, chứng hành vô hành, đó là cái phần có tính hành nhị chương. Cái phần đó là bát nhã độ đó, cái phần bát nhã độ tức là những cái pháp bất cận của đại thừa đó, tức là những cái pháp bất cận của đại thừa. Thì bất cận đại thừa gồm có bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn độ, thiền định độ và bát nhã độ. Thì trong cái phần bát nhã độ thì trong tứ thành nhị chương nó chia thành hai phần, cái một phần thuộc về căn bản trí và một phần nữa là hậu đắc trí. Cái căn bản trí đó tức là gọi là yên nhiên trí, tức là sự cảnh giác đó, sự sáng suốt ngay cho đến cái đơn niệm. Thì khi mình khởi niệm á, khi mình khởi niệm thì mình đã có một sự quán chiếu xuyên suốt. Cái sự mà quán chiếu xuyên suốt như vậy á, thì
cái sự quán chiếu là xuyên suốt như vậy đó. Tự mình mới nhân thân là đó nè, mới nhân thân. Nhân thân cũng là quan nhân mình từ dương. Khi mình nhân thân cái là quyền trí à. Nhân thân ra ở chỗ mà gọi là bát nhã đọa, nên nó gồm chia làm hai phần, một phần gọi là căn bản và một phần là hậu đắc. Tức là nghĩa là mình vừa thấy sự vật, mình vừa thấy đối tượng, thì mình đã chia suốt về cái tánh không đó. Đó là thật tốt. Thế thì khi mà mình nên đối tượng mà mình nhìn xuyên suốt đến cái chỗ cùng độ của nó, tức là tánh không. Cái chỗ cùng độ của nó là không có tự tánh, mà không có tự tánh tức là nó thực tế của nó là vắng lặng, thực tế của nó là bất sanh bất diệt. Khi mình biết rằng cái bản thể của nó là bất sanh bất diệt, tức là mình đã nắm vững về cái thực tế. Nó chỉ thực tế tức là cái danh tự thôi chứ không phải chỗ nắm vững. Cái thực tế tức là danh tự để chỉ về cái chỗ không thể nắm bắt được. Cái chỗ không thể nắm bắt được, cho nên cái chỗ đó là không thể nói sinh mà còn không thể nói diệt. Cái mà không nắm bắt được thì không có thể nói sinh mà còn không thể nói diệt, mà cũng không thể nói tịnh mà cũng không thể nói ế, cũng không thể nói đến này, cũng không thể nói đi. Thì như cái chỗ mà đặt ngôn ngữ đặt sư lượng, cái chỗ đó người ta gọi dùng cái danh từ gọi là thực tế. Mà nếu mình thấy được như vậy, tức là gọi là mình có tiền đăng ký. Thấy chỗ là như vậy. Thì khi mình thấy thực tế là bất sinh bất diệt, thực tế là bất cấu bất tịnh, thực tế là chẳng đến nên đi á, thì mình gọi là lúc đó gọi là tùy duyên ứng pháp. Nếu mà cái chỗ tùy duyên ứng pháp này nó quá khó này. Bây giờ khi mình tùy duyên ứng pháp thì coi chừng mình lại thấy mình có cái chỗ tùy duyên ứng pháp đó, nó có là nghe cái chỗ đó là lao ra vào cái ngã. Thì nó lọt sâu xuống vũng lầy sanh tử. Liệu có đại bi tâm nhưng mà đại bi theo kiểu nào? Đại bi mình nhân danh nhiều đại bi. Nhân danh cái đại bi như thế nào, tức là mình có nhân danh. Nếu mình đã có nhân danh tức là có định kiến, có định kiến. Cái khó cho các vị Bồ Tát thành pháp là như vậy, cho nên là hành vô hành hành này. Chỗ đó văng tới. Cho nên vì ở chỗ đó cho nên các vị nó là thà là tứ nơi chánh niệm còn sướng hơn là mình làm phát triển. Tức là hiểu chữ vô niệm đó, nó là khác rồi. Vô niệm là không có niệm gì hết. Thì xa là có niệm nhưng mà chánh niệm còn sướng hơn. Đã tà niệm thì mình không có tu rồi. Đương nhiên là tà niệm là mình người có tiếng là mình dạt qua rồi. Nhưng mà không nên tu vô niệm. Bởi vì tu vô niệm thì nó lắm lắm tâm lắm mặt quá. Cho nên mình tu ngay để nó chọn là chánh niệm đi. Nếu vô niệm mà còn nếu vô tu á, thì nó trở thành cây đa mất. Nhưng mà thì ta nghĩ đến cái chỗ vô tu có nghĩa là không tu gì hết. Đó là cái người phàm phu. Còn ở trong Phật pháp nó cũng vô tu đó. Là cái hạng là đạt tới cái thâm bát nhã. Nó nói là chữ vô tu. Thì cái hạng là đạt tới cái chỗ thâm bát nhã thì mới nói cái chỗ vô niệm đó. Rồi mình tức. Tức cũng đặt cho đó những khi mình tức được. Thà là có chủ chánh niệm còn hơn là vô niệm. Nhưng cái chỗ đó mới nói được. Cho nên tôi sợ sau này là tôi có lúc tôi cũng bực quá, tôi cũng phải nói vậy. Thà là trụ chánh còn hơn là trụ ở bố. Chánh thì đương nhiên là cái hiểu á. Cái chánh niệm là cái hiểu đó. Hiểu nhưng mà hiểu một cách chân chánh. Còn hơn là đi vào chỗ không ngơ. Cái chỗ này nó đòi hỏi cái trình độ về khoa học. Đòi hỏi nói chữ khoa học thì thật sự đó là trình độ đòi hỏi cái tí xuyên suốt của sự vật. Nó nói về những chữ vô niệm nữa. Cho nên dễ lầm lắm. Bởi vì lâu riết rồi mà. Bực mình, bởi vì cái bực mình là ở chỗ là những cái người mà xây á, những cái tranh xây rượu á, nó cũng nói chữ vô niệm. Mà bực mình chẳng lẽ mình để những cái tên cô vợ này nó nói chuyện vô này, hay là nó nói chuyện vô tu, nhà sạch tu cũng như không có tu. Tức là tu cũng như không tu, ăn cũng như không ăn, làm cũng như không làm. Vậy là cái nói chơi chữ. Tức là nói theo cái kiểu gọi là dụng tâm á, dụng tâm, dụng cái tâm điên đảo, dụng cái tâm vô minh để mà dụng tự dụng ngữ để mà nói đó. Còn ở đây là nó tu vô tu tu, tức là mình đã đạt tới cái đỉnh cao trong cái vấn đề tu dưỡng, đã đạt tới cái đỉnh cao của sự chứng đắc, cũng như tôi nói này, học đến cái chỗ vô học, có học tức là không phải là không học, nhưng là anh học đến cái mức độ là không còn có cái học vị, còn cái học vị nào nữa. Hữu học tức là còn trú trên học vị, nhưng mà cái đỉnh vô học tức là vượt qua cái học vị đó. Mà vượt qua cái học vị đó tức là cái trình độ về cái mức độ thấy về vạn vật, thấy về vũ trụ thì ngang cái tầm cỡ học vị, nhưng mà còn không trụ vào cái chỗ mà thấy ngang đó, nó vượt thoát lên đó, thì nó mới gọi là vô học. Cho nên thà là có học còn hơn là vô học. Thì người ta hiểu chữ vô học là không học gì cả. Nhớ khác, cái chữ vô học của người Phạm Phu Đại Dình thì thật sự là đúng là không học gì hết. Nhưng mà cái chữ vô học của Bậc Thánh mà dùng đó, người ta rất là hoàn toàn siêu việt cái vấn đề học. Mà trong Phật Pháp thì người ta dùng là hoàn toàn là cái siêu, cái chỗ siêu việt. Đó. Cho nên nha, ở đây mình nói cái chữ là nếu thực tế là chúng sanh, này tôi vừa rồi nếu thực tế là chúng sanh mà có sai khác á, thì Bồ Tát chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì thực tế là chúng sanh chẳng sai khác. Bởi vì chúng sanh, bản thể của chúng sanh là chúng sanh không. Nhưng mà thì có chỉ cái chúng sanh danh tự, chứ còn không có cái chúng sanh pháp tướng, không có cái chúng sanh có mặt mũi. Và cái cội gốc của chúng sanh nó vẫn là vô tướng, thì thực tế cũng là vô tướng. Cho nên giữa thực tế và chúng sanh chẳng có gì sai sai khác. Đó, giữa thực tế và chúng sanh không có gì sai khác. Cho nên vì Bồ Tát vì lợi ích cho chúng sanh mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Tức là muốn chúng sanh nhận cái chỗ thực tế đó, muốn cho chúng sanh nhận ra được cái bộ mặt của thực tế đó, đó gọi là vì lợi ích của chúng sanh mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Mà khi chúng sanh đã đạt đến cái quả, đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ, mình nhận ra cái chỗ thực tế đó đó, thì không còn cái danh, không còn có cái danh là chúng sanh. Cũng như khi người học trò đã đạt đến cái chỗ là đạo đến chỗ tiến sĩ rồi thì không còn gọi là học trò nữa. Khi chúng sanh đã giác ngộ hoàn toàn rồi thì không còn cái danh từ chúng sanh nữa. Mà vì lợi ích muốn cho chúng sanh đạt cái chỗ giác ngộ đó, cho nên Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật là vì thấy rõ giữa chúng sanh và thực tế bình đẳng. Cho nên là người tu Bồ Đề, Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật vẫn phá hoại thực tế. Như vậy thì hành Bát Nhã Ba La Mật là hướng đến thực tế, chứ không phải là phá hoại thực tế. Chẳng phải là phá pháp, vì thực tế nó có chỗ, nó có pháp tướng đâu mà phá. Đó chỉ là thực tế, tức là nó chẳng có pháp tướng, nó tức là chẳng có cái tướng pháp nó hiện khởi. Như vậy thực tế tức là một cái danh tự để chỉ về cái thể chân thật của nó. Cái thể chân thật vắng lặng, cái thể chân thật là vô tướng. Như vậy ngài tôi vừa đề bạch vào, những lúc đó ngài tôi vừa đề mới bạch vào, bạch đến cho con muốn thực tế tức là chúng sinh tế, thì Bồ Tát kiến lập thực tế hay nói thực tế chứ? Nếu Bồ Tát, nếu Bồ Tát ha, nếu thực tế, bạch đến cho con là nếu thực tế cũng chính là chúng sinh tế,
Như vậy thì tắc tế thật đấy.
Nếu mà nếu tu sanh nghe nếu tu sanh tế và thật tế, nếu tu sanh tế tức là thật tế, nếu thật tế tức là tu sanh tế, thì như vậy thật tế là thật tế. Thì như vậy thì Bồ Tát, hơn Bồ Tát có kiến lập thật tế anh ơi thật tế chăng? Thấy chưa nào? Có kiến lập thật tế anh ơi thật tế. Nếu mà Bồ Tát kiến lập thật tế anh ơi thật tế thì thật tế nó sẽ có nhị tướng à? Thật tế khách và thật tế chủ, thật tế năng và thật tế sở. Như vậy thì nghe như mình thì mình trả lời nữa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu kiến lập thực tế anh em thực tế thì như vậy là kiến lập tự tánh anh em tự tánh. Đây nè, kiến lập tự tánh anh em tự tánh. Thì đúng như ra chẳng có thể kiến lập tự tánh anh em tự tánh. Bạch Đức Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát làm sao kiến lập chúng sanh anh em thực tế được? Vì cả hai đều là thực tế thì làm sao kiến lập? Còn giờ này tôi bảo là thực tế chẳng kiến có thể kiến lập mà nó thực tế, tự tánh chẳng có thể kiến lập nó tự tánh, đúng rồi. Này tôi bảo là nay Bồ Tát hành bát nhã ba la mật là dùng phương tiện mà kiến lập chúng sanh nó thực tế. Như vậy thì kiến lập chúng sanh nó thực tế thì đó cũng chỉ là phương tiện. Thực tế với thực tế không thể kiến lập, tự tánh với tự tánh không có thể kiến lập được. Nhưng mà sẽ giữ ta dùng cái danh từ là có chúng sanh và có thực tế, là bởi vì đó là dùng phương tiện. Còn nếu đến cái chỗ đệ nhất nghĩa đó thì ta làm sinh không nói. Nếu đến cái chỗ mà đệ nhất nghĩa đó thì cả thực tế và cả chúng sanh ta không mở lại được. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì tâm tánh của chúng sanh đã chưa đạt tới cái chỗ đó, chưa đạt tới cái chỗ đó, cho nên ta phải kiên lập chúng sanh nào thực tế. Ta lập cái học vị, ta lập ra cái đẳng cấp. Nếu tất cả mọi người đều đạt đến em đẳng cấp tiến sĩ, nếu tất cả mọi người đều đạt đến đẳng cấp tiến sĩ thì ta cũng không dùng cấp 1, cấp 2, cấp 3 làm gì. Nhưng mà sẽ dĩ ta lập cấp 1, cấp 2, cấp 3 nơi cái chỗ tiến sĩ đó, nơi cái mục tiêu tiến sĩ đó là cũng vì nó chưa tới. Thấy chưa? Nó chưa tới. Cái đỉnh cao của nó là phải đạt tới tiến sĩ. Trong sự học á, đỉnh cao là phải đạt tới tiến sĩ. Nhưng mà nếu là cái đỉnh cao tất cả mọi người đều đạt tới cái đỉnh cao tiến sĩ này, thì tiến sĩ lại lập cái tiến sĩ nó tiến sĩ sao? Vâng, là dùng phương tiện. Là dùng phương tiện. Tức là ta phải dùng, phải có cấp 1, phải có cấp 2, phải có cấp 3, phải có cả đại học. Đạt tới cái tiến sĩ, đạt tới cái chỗ giáo sư, đạt đến chỗ vô học. Vì sao? Vì thực tế chẳng khác chúng sanh tế. Thực tế và chúng sanh tế chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác, chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một, hay là cũng chẳng phải khác. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát dùng phương tiện lực như thế nào này để kiến lập chúng sanh ở thực tế mà chẳng hỏi thực tế? Phật dạy này, Tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát kiến lập chúng sanh ở bố thí, kiến lập chúng sanh ở bố thí. Chứ như là khi mà hành bát nhã ba la mật á, tại sao ta phải kiến lập chúng sanh ở thực tế? Bởi vì thực tế là vô ngôn, thực tế là vắng lặng. Như vậy ta kiến lập chúng sanh bằng pháp nào? Nên là chúng sanh là nào pháp bố thí. Bố thí là sao? Phải xả bỏ. Đó nè. Như vậy thì ta kiến lập chúng sanh ở nơi pháp bố thí. Mà nói rằng bố thí là rốt ráo không. Như vậy thì mới xả bỏ, và xả bỏ đến cái chỗ không còn thấy mình xả bỏ. Đó là chúng sanh sẽ đạt tới cái chỗ thực tế. Chứ là cái kiến lập như thế nào để nó định vị tu chứng à? Nếu để nó định vị tu chứng thì rõ ràng giữa thực tế và chúng sanh là đối đãi.
Vì rốt ráo của có gì? Rốt ráo của tu, rốt ráo của chỗ tu là vô sở đắc. Rốt ráo của các pháp là vô sở hữu. Rốt ráo của thật tế là vô sở hữu. Rốt ráo của chúng sanh là chúng sanh không. Như vậy thì có chúng sanh nào thật tế hay không? Có thật tế nào thật tế hay không? Có là không? Thì nếu diễn lập thì có. Nhưng mà nếu không diễn lập thì không. Bởi vì sao? Bởi vì thật tế vô cùng. Như vậy thì nói như từ đạo hành nói, tức là có thì có tự mấy mà. Mà không thì cả thế gian này. Đó. Cho nên Phật dạy này, tôi Bồ Đề khi hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát kiến lập chúng sanh là bố thí. Nói rằng bố thí là rốt ráo không, trước sau và chặn giữa đều là không. Có nghĩa là người thí, người thọ và tài vật thí đều là không. Như vậy thì có ai hành thí? Vật gì để thí? Và có đối tượng nào để nhận của thí? Như vậy là bố thí Ba La Mật, bố thí tâm luôn không tịch, không thấy có người thí, không thấy có vật thí, và cũng không thấy có đối tượng nào để thí. Như vậy là bố thí rốt ráo không. Bố thí rốt ráo không thì ai bố thí? Như vậy là chẳng có phát thành bố thí, mà chẳng có phát thành bố thí mà vẫn bố thí, thì bố thí đã có phá hoại thực tế hay không? Không phá hoại thực tế. Nào, như vậy là bố thí không có phá hoại thực tế. Cho nên người thí là không, người thọ cũng không, tài vật đem ra bố thí cũng không, quả báo bố thí cũng không. Bồ Tát lại dạy chúng sanh rằng ở các nơi, ở nơi thực tế hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. Các nơi cho nên nghĩ rằng người thí, người thọ, tài vật thí, quả báo bố thí là sai khác. Nếu các nơi chẳng thấy rõ sự, chẳng thấy có sự khác biệt, thì bố thí mới được cam lộ vị. Bố thí như vậy thì mới việc được vị cam lộ. Được quả cam lộ là do bố thí mà chẳng có chấp sắc, chẳng chấp thọ, chẳng chấp thành, chẳng chấp thức. Vì sao? Vì bố thí là tự tướng không. Người bố thí cũng không, người thọ cũng không, tài vật đem thí cũng không, quả báo của bố thí cũng không. Không ở đây tức là không có tự tánh đó. Cho nên lẽ sau này nghe những cái đoạn này là không kinh, không hãi, không sợ. Chứ cái gì cũng không thì thà là có mà xứng hay không? Không này là không có tự tánh, không tự tánh chứ không phải là thà có còn xứng hay không? Chứ là hiểu như vậy tức là mình hiểu trong cái đối đãi của có không? Và lần này ta không còn nói với chỗ có không nữa mà. Tức là ta không nằm trong cái phạm trù hữu vô. Mà ta có thể dụng hữu, ta có thể dụng vô mặc tình. Ta học cái pháp là học cái pháp dụng hữu vô, vô lại. Sách tích thì không? Không, cái gì sách? Sắc không đều vốn đã mới đạt tới chân không, đó là Lê Thị Ý, Ý Lan. Lê Thị Ý Lan mà còn đưa ra mấy cái câu mà mình nghe biết con ấy. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thách sắc không đều vô ngại, thế mới hợp chân tâm. Vậy mà bây giờ nhiều khi mình đậu toàn áo vô này, đọc mấy câu đó rụng trong tay. Chắc không điều vô ngại, có nghĩa là nếu ai muốn nói sách thì ta dùng sách, nếu ai muốn có không thì ta dùng không. Còn giữa ta thì cũng chẳng có sách mà cũng chẳng có không. Tại sao vậy? Bởi vì ta biết vậy. Bởi vì ta biết cái bản thể nó là vậy, đừng có hỏi ai. Nếu người mà tu vô người hỏi thì lại gọi là người điên đảo rồi.
để nó có chỗ để người báo phiếu người hỏi đâu. Không có chỗ báo phiếu người đánh đọc thuộc lòng là vô thủy vô chung, tại sao còn muốn báo, còn muốn báo phiếu hả? À, như vậy là bài đó mà bài không thua, phải học bài vô thủy vô chung mà còn muốn hỏi, còn muốn báo phiếu, cái khó phải là đó nó mình không đạt được, không đạt lại thôi. Mà không đạt nhiều khi mình tức tử mình, mà tức tử mình tức là mình phát ngôn là vô phát ngôn bừa bãi tức tại sao mình không biết cái chỗ đó. Nếu người thí là nó người tức là coi như vì sao vậy, vì bố thí là tự tướng không à, đó là vì bố thí là tự tướng không, người thí cũng là tự tướng không, người thọ cũng tự tướng không, tài vật đem ra thí cũng tự tướng không, thì quả báo bố thí cũng là tự tướng không. Ở trong không mà bố thí, ở trong tự tánh không đó mà bố thí, thì bố thí đều như đạt tới cái quả vị bất khả đắc. Đây là cái mục tiêu của bố thí là đạt đến cái chỗ bất khả đắc. Bất khả đắc thì đương nhiên là mình có nghĩa đó. Và nếu mà có khả đắc thì đương nhiên mình phải suy nghĩ đó. Trời, cái này khó. Bây giờ lúc nào mình cũng ra vào cái chỗ tính toán này. Đó nè. Ra vào cái chỗ tính toán. Các pháp rốt ráo là tự tính không. Bồ đề, thành bát nhã ta la mật bồ tát dạy chúng sanh tu trì giới, xả bỏ sắc sanh dẫn đến xả bỏ tà kiến, xả bỏ sắc sanh dẫn đến tha, xả bỏ tà kiến là vì sao? Vì tất cả các pháp được là tự tánh không này, tu bồ đề bồ tát dùng lực phương tiện thành tựu chúng sanh, nói với họ về các quả báo bố thí trì giới, rồi lại nói với họ về các quả báo bố thí trì giới là tự tánh không, tức là Bồ Tát dùng phương tiện lực thành tựu chúng sanh, nói với họ về các quả báo về bố thí, các quả báo về trì giới, rồi lại nói với họ là quả báo bố thí và trì giới đều là tự tánh không. Nếu nghe được tự tánh không như vậy mà chẳng chấp thì tâm chẳng tán loạn. Mơ nói cái là mơ nói vừa nói xong là thôi, nói ra sao ai nghe được. À, con tỳ giới, con bố thí, con tỳ giới, con sẽ được phước. Dân chặt mà nó phước, con chẳng là gì. Ai nghe được, nghe được, mình không nghe được. Trời ạ. Phải không? Nói thật sự. Má nói là bố thí như vậy, trì giới như vậy là có phước báo vô lượng. Thì con mới nghe cái phước báo vô lượng con mới làm ra. Rồi khi mà con đã có phước báo như vậy, dinh gian đồ sọ như vậy, thì cái phụ tá, cái phụ nhòm nó chẳng ra gì. Sao mà con chịu được? Nhưng mà giờ con nghĩ thì cũng đúng là cũng chẳng ra gì mới... Con mới thấy bên kia này, bên kia chứ không phải con nha. Bên kia này má ngày hôm qua trúng số. Trời ơi, cả nhà nó mừng quá trời, nó trúng số độc đắc. Nhờ nó, con nghĩ, con ngồi đây con nghĩ là chắc nhờ đó. Nó cũng nhờ nó đi cúng chùa, rồi nó đi thăm chỗ này chỗ nọ, cho nên vừa rồi đó, cái nó ngồi chơi vậy, cái nghe con nghe đâu là có con nhỏ nó tới nó bao nhiêu số nó năn nỉ quá trời luôn, mà rồi nó nói là nếu không bán hết cái số này thì chiều nay má nó bệnh, ba nó bệnh mà không có tiền để mà chữa, đang nó nói hứng gì đó rồi nó nghĩ nó bố thí quen rồi rút tiền ở mùa học.
Thế nhưng mà con thấy đó là con đâu có ngờ đâu. Sáng nay tự nhiên nằm ngủ đi luôn. Con nghĩ Phước đó rồi cũng đi luôn à, Phước cũng đi luôn mà nó cũng đi luôn. Mà nó chứ không phải con thì bây giờ con nghĩ chuyện đó. Đó. Trên nói nhất là nếu mình nghe được, nghe như vậy mà chẳng chấp thì tâm chẳng tán loạn. Dẫn đến sanh trí tuệ. Có trí tuệ nó sẽ đoạn dứt được hết thảy phiền não tập khí. Có trí tuệ nó sẽ đoạn dứt hết tất cả phiền não tập khí. Trời, cái đó quá khó. Vậy đó. Nói cho mình giàu có vậy, cho mình nếu mình làm việc gì mà nó tới cái chỗ giàu có, mình sụn xuống một cái đó. Tới rồi.